Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Còn bây giờ chương trình luật pháp với chú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới thật là nhiều sức khỏe, bình an ạ.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi, thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Ngày hôm nay chúng ta nói về điều luật hình sự ở California, điều luật 242. Luật 242 định nghĩa là đây là một cái hành động đánh một người khác. Nào, và cái hành động này nó có một cái tính chất gọi là cố tình, và cái tính chất cố tình đó nó đưa đến một cái sức mạnh bất hợp pháp hay là một cái sự bạo hành đến một người khác. Hai cái chữ battery tức là đánh, assault nó cũng là đánh, nhưng mà tôi nghĩ mình có thể dịch ra đó là một cái sự hành hung và đánh đập. Hai cái chữ này thực ra nó là hai cái hình sự hoàn toàn khác nhau, nhưng thường thường thì nó đi chung với nhau. Ok, xin lỗi quý vị Khánh Thi, tôi còn đây tại vì
em tưởng đâu là không biết âm thanh nó lại có gì.
Không, mình vẫn còn đây. Ví dụ như bây giờ một người một người phụ nữ hơi hung hăng một chút, khi mà bà ta đứng ở trước cái hàng để mà tính tiền mua thực phẩm á, thì có một cái người đàn ông đó gọi là chen vào đứng trước mặt bà đứng chờ một thời gian rồi, thì bà giận quá bà mới đẩy ông ta, có thể đẩy nhẹ thôi nhưng mà đó cũng là một cái hành động. Ok, hành động đánh, chạm đến ông ta bất hợp pháp, ông ta đâu có cho phép bà chạm ông ta đâu, đúng không? Hoặc là quý vị cầm cái cục đá, hay là mình cầm cái cục đá mình liệng với người khác tại vì mình ghét cái người đó vì ông ta làm cái gì hay là bà ta làm cái gì mình á, đó cũng là một cái hành động gọi là va chạm bất hợp pháp. Tôi thấy cái cảnh này, cái cậu này cậu lái cái xe rồi cậu chạy tới đến cái chỗ mà gần đến đèn xanh đèn đỏ ngừng lại á, thì đằng trước cậu cũng có một cái xe, nhưng mà cái xe đó là cái xe classic, cái xe cổ điển của cái ông đó, rồi thì là cậu ta không biết chạy như thế nào mà cậu ta quẹt có một bên một cái, đó là cậu ta đụng vào cái đuôi xe của ông ta. Trời ơi, nếu tôi là ông ta tôi cũng giận như vậy, tại vì cái xe là cái xe cổ điển mà ông ta làm bao nhiêu năm tháng trời để ông ta đem đi, ông ta khoe, ông ta trưng bày, ông ta trình bày, tự nhiên đụng một cái xe ông ta, tôi thấy ông ta bước ra khỏi cái xe một cái là ông ta đi thẳng tới cái cậu đó, là ông ta đấm cho cậu đó một cái. Trời ơi, tôi thật là ông ta giận dữ, tôi không có thể nào nói là ông ta không nên giận dữ, nhưng mà cố gắng làm sao đừng có tạo ra cái cảnh đó. Cái đó là cái phản ứng tự nhiên của con người, nhưng mà làm sao chúng ta có thể tập để mà không rơi vào cái tình cảnh đó, tại vì cái sự giận dữ đó trong giây lát mà nó có thể đưa ông này vào tù vì ông này đã hành hung cái cậu này. Đấy, dĩ nhiên là ông ta có thể có cái sự defenses chống trả, nhưng mà ông ta thực sự đã đánh cậu ấy va chạm vào người cậu ấy như thế. Một cái hành động hình sự tiểu hình về cái việc hành hung với lại đánh người khác như vậy đó ở California là sẽ đưa cho mình tới ít nhất là 6 tháng tù trong quận hạt, hoặc là phạt 2.000 đồng hoặc là cả hai. Nhưng mà quý vị biết đánh người khác không phải chỉ là battery, nó có nhiều loại lắm. Ví dụ như quý vị đánh người cảnh sát thì nó khác, đánh người cứu hỏa nó lại khác, đánh người cứu thương mình nó cũng lại khác, đánh những người làm việc cho cộng đồng nó lại là khác. Cho nên khi chúng ta có những cái sự không bằng lòng về những cái việc làm của người khác đối với mình phải cố gắng làm sao để mà giữ lại cái sự bình tĩnh đó trong người mình. Nhưng bảo đảm là chuyện này nó cứ vẫn mãi xảy ra thôi. Tại vì chúng ta có rất là nhiều người vẫn còn có cái sự hung hăng, cái sự giận dữ mà không kiểm soát được chính mình. Và quý vị thấy đó, trong những lời giáo huấn của những người có thẩm quyền về việc yêu người mình ghét làm sao được, khó lắm đúng không? Yêu người mình ghét, nếu cái người đó họ đánh mình bên tay phải, mình đưa má bên tay trái cho họ đánh luôn nào, rồi thì mình tha thứ cho họ không phải một lần mà 70 lần 7, rồi cố gắng làm sao để luyện người mình cho đến cái ngày mực đó, để mình sẽ không có những cái việc gì mà nó tạo ra những cái sự khó khăn trong cuộc sống của mình. Vậy thì cái định nghĩa đánh người ở California này nói thế nào? Thứ nhất là mình chạm vào một cái người khác. Thứ hai, mình cố tình chạm vào cái người khác. Thứ ba, cái sự va chạm đó nó không có đúng với pháp luật và nó làm cho cái người đó bị tổn thương. Nếu cái người công tố viên cáo trạng mình cái tội đó và ông ta hay bà ta không chứng minh được là mình đã làm ba cái điểm này thì họ sẽ không thắng được cái hồ sơ này. Ví dụ như bây giờ nói là va chạm vào cái người khác, cái cô này cô ấy tới trường, cô ấy nói chuyện với lại, cô nói chuyện với lại người nhà giáo về vấn đề con cố đi học, tại sao cứ gọi là gây hiềm khích với lại những đứa bạn học hoài. Thì trong khi nói chuyện, nhà giáo này nói cái lời gì đó mà lại không có vừa lòng cái cô này. Thế là cô ta mới nhổ nước bọt vào mặt cái người nhà giáo, mặc dù cô ta không có dùng tay dùng chân gì hết, nhưng cô ta vẫn có thể bị cáo trạng cái tội đánh người. Bởi vì cái sự va chạm này, cái sự mà nhổ nước bọt mặt người khác này là một cái sự va chạm. Cũng giống như tôi nói với lại nhiều quý vị là khi chúng ta nói đến vấn đề bạo hành, không phải chỉ là đánh đập mới là bạo hành. Có nhiều những cái trường hợp xảy ra mà nó cũng trở thành một việc bạo hành. Quý vị cứ nghĩ đi, cái người phối ngẫu mà lấy đi giấy tờ pháp luật của giấy tờ mà gọi là tùy thân của cái người phối ngẫu của mình mà không đưa cho họ, đó là một cái hành động bạo hành đó thưa quý vị. Họ lấy đi những cái tờ giấy thẻ xanh, những tờ giấy an sinh xã hội, những bằng lái xe để mà họ áp lực cái người kia phải làm cái việc gì đó. Cái việc lấy đi đó nó trái phép là bởi vì cái người kia đâu có cho phép họ lấy. Đó là đạo hành đó quý vị, chứ không phải là tôi muốn lấy cái này là vì tôi có quyền, vì tôi như thế này thì kia không được nhé. Khi mà chúng ta thấy một cái hành động đó, chúng ta phải tham khảo luật sư để luật sư họ có thể giúp đỡ cho mình làm cách nào để giải quyết những cái việc nó xảy ra mà mình không biết cách nào để mà chống trả. Hồi mà lâu lắm rồi, có một cái hồ sơ mà nó làm chấn động rất là nhiều người ở thành phố quận hạt Santa Clara này, vì một vị chánh án đã dựa trên cái lời đề nghị của người quản chế mà ra cái án cho một anh thanh niên đã làm một cái hành động tình dục với một người phụ nữ ở một trường đại học nổi tiếng. Với cái hành động của anh ta lúc đó, cô ta đã không là một người tỉnh táo, vì cô ta hình như, tôi nhớ, tôi không nhớ rõ lắm, nhưng hình như cô ta đã bất tỉnh hay là đã say. Đó cũng là một hành động va chạm không được phép, vì anh ta đã tới gần cô ấy và làm những cái việc bất hợp pháp đó. Cũng giống như cái anh này, khi mà anh ấy đi một buổi tiệc, anh ấy thấy cái cô này, cô ấy bị say và cô ấy nằm giống như là bất tỉnh, thì anh ấy mới lấy cây viết, anh ấy vẽ lên người cô ta, vẽ những cái hình vẽ mà cô này cô không biết. Đến lúc cô biết thì cô giận dữ, và cái hành động đầu tiên là cô ấy thưa cảnh sát vì anh này đã va chạm vào người cô này không được phép. Cái việc thứ hai, cái điểm thứ hai, cái điều kiện thứ hai mà làm cho một người bị có tội ở California này trong vấn đề đánh đập battery, ok, là họ chạm vào cái người đó cố tình, ok, cố tình. Ví dụ như hai cái người này nói chuyện với nhau về vấn đề thương mại, và cả hai đã đi đến cái hồi gọi là nóng nảy rồi, phải không? Gói qua nói lại thì cái anh này anh mới cầm một cái cây viết và anh ấy quăng vào cái người kia. Khi anh quăng, anh chỉ có ý giận dữ là quăng thôi, nhưng anh ấy không có cố tình là liệng vào cái người kia thẳng, anh chỉ quăng thôi. Nhưng mà khi anh quăng như vậy, tức là anh ấy đã có cái sự cố tình là anh ấy muốn quăng cái cây viết vào mặt cái người đó, phải không? Cho nên chúng ta hay có những cái gọi là cái lời phân bày, cái lời gọi là cái gì, biện minh, chúng ta hay có những cái lời nói đó, nhưng mà có những cái lời nói biện minh nó không có hợp lý, thưa quý vị. Ok, và khi cái hành động mà anh này anh liệng cái cây viết đó cho vào cái người đó, thì nó là một cái hành động trong một cái trạng thái gọi là làm cho người đó có bị tổn thương vì thể xác, ok. Và lúc cái hành động anh ta làm, anh ta giận dữ, anh ta không có lịch sự, anh ta không có đối xử cái người đó với một cái trạng thái tối thiểu là tôn trọng, ok. Cho nên khi chúng ta khi chúng ta có những cái việc này, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư, ok. Điều khoản hình sự 240 nói về vấn đề hành hung là một cái hành động đã có thể làm thương tích đến một người khác, hay là hành động mà chạm vào một người khác không có được cái sự đồng ý của họ. Và vì vậy, khi chúng ta nói đến cái vấn đề hành hung và đánh đập, thường thường thì nó đi chung với nhau, nhưng khi những cái sự hành hung và đánh đập đó nó đưa đến một cái kết quả gọi là trầm trọng thì chúng ta sẽ bị cáo trạng về việc này với cái tội đại hình. Ok. Và khi chúng ta giận dữ, chúng ta phải cố gắng làm thế nào để giữ lại cái trạng thái đó, quý vị có biết nó không phải là dễ đâu. Nó rất là khó. Như tôi đã nói, bản tính con người của chúng ta bình thường á là một cái gọi là không có để cho người khác vượt hơn mình. Vượt hơn mình. Vì chúng ta lúc nào cũng nghĩ rằng là cái tôi của mình nó lớn hơn tất cả mọi người khác. Cho nên khi mà chúng ta phải dành cái cơn giận, chúng ta phải hạ cái sự cao sang đó, nó rất là khó, phải không? Cho nên tôi nghĩ rằng là cái việc này nó không nên xảy ra. Và nếu vì lý do này hay lý do khác nó xảy ra, quý vị cần tham khảo với luật sư, quý vị cần phải nói chuyện với luật sư để người luật sư họ có thể xem là cái việc mình làm đó nó có đi đến cái mức gọi là trở thành một cái vấn đề trước pháp luật hay không. Có thể mình có những cái sự chống trả, tức là defenses, ok, vì vô tình chuyện đó nó xảy ra, hay là vì vấn đề gì khác. Khi mà chúng ta nghĩ đến vấn đề đánh đập, chúng ta chỉ nghĩ đến cái người này đánh người kia, có những lúc nó xảy ra dưới cái dạng là dạy bảo con, dạy bảo con nó trở thành một cái tội hình sự 273D, tức là abuse, child abuse, ok, tức là những người cha người mẹ như chúng ta dạy bảo con, chúng ta phải làm cái việc dạy bảo nó cho nó bình thường, tức là reasonable, và cái hành động đó nó không quá đáng. Nói đến đây thì tôi vẫn nghe và tôi đã thấy những cái hành động mà những người cha đã dùng những cái dây nịt, những cái cây đánh con mà không nương tay, đó không phải là sự dạy dỗ, thưa quý vị. Và chúng ta đang sống ở một cái môi trường khác, chuyện đó không thể nào còn có thể xảy ra được nữa. Có rất là nhiều những cái phương cách chúng ta có thể dạy bảo con mình, và nó không liên quan đến cái vấn đề pháp luật. Ok, cái việc dạy bảo con là bổn phận của bố mẹ, và là cái việc mà con phải nghe lời bố mẹ. Tôi hoàn toàn ủng hộ cái việc đó. Vì nếu không thì sự thành công trên đường học vấn sẽ không có. Và rồi sẽ làm được việc gì cho cuộc sống trong ngày mai. Nhưng những cái sự dạy dỗ đó nó phải có một cái mực như thế nào. Vì vậy mà ở trong tòa gia đình, khi có những cái vấn đề như vậy, chánh án luôn luôn gửi những người cha mẹ đi học những cái lớp giáo huấn con cái. Và chúng ta sẽ học hỏi được nhiều khi chúng ta phải làm những cái việc đó. Có nhiều người từ chối, không thấy mình đã làm gì sai. Đó là một cái việc rất là khó cho chánh án và cho cuộc sống của chính mình. Vì vậy, khi quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị cần tham khảo với luật sư để người luật sư họ có thể giúp cho mình giải quyết cái việc của mình đó, nó làm thế nào để nó được êm đẹp. Và nếu chúng ta không phải là người công dân Hoa Kỳ thì lại càng phải cẩn thận trong cái bước đường đi của mình. Có những cái hành động battery nó liên quan đến đến tình dục, đến sự va chạm vào con người của một người khác. Có những hành động battery nó liên quan đến những người cao niên, và rồi nó lại liên quan đến những vấn đề về dân sự nữa. Cho nên khi quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408 947 7717, 408 947 7717. Xin cảm ơn sự theo dõi quý vị ngày hôm nay. Kính chúc quý vị một ngày an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, Khánh Thi cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư Nguyễn Kim Phượng sáng ngày mai. Biết tại sao Khánh Thi nói chậm không? Quay đi quay lại sau ngày mai nó lại thứ năm rồi kìa. Nói chậm đó, ủa sao mau vậy ta, nhìn nhìn
nói tự... chậm lại để mà kéo dài thời
ta,
gian.
Trời
ôi
đất
bà
trời.
Ơi, cái đồng hồ nó cứ tích
tắc đấy, mau quá trời. Chúc luật sư sang một ngày mới thật là nhiều sức khỏe, bình an, gặp may mắn. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai, sáng thứ năm cũng cùng giờ luôn nhé luật sư nhé.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi, xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi, thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office sau 9 giờ 15 thứ hai đến thứ sáu làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Khánh Thi cảm ơn tất cả quý thính giả ở khắp mọi nơi đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả sang một ngày mới, cuộc sống lúc nào quý thính giả cũng có nhiều niềm vui hơn. Có làm việc gì, chúc quý thính giả gặp may mắn. Và có đi đâu ngày hôm nay cũng vậy, trên đường đi lẫn đường về bình an. Còn bây giờ, Khánh Thi chọn một bài hát tặng tất cả quý thính giả đang lái xe trên con đường đến sở làm, hay là từ sở làm về, hoặc là từ trường học đi đưa các em, các con, các cháu đi học, hoặc là sửa soạn đi đâu đấy, nghe một bài nhạc nhé.
lòng nhớ bao nỗi u sầu. Chiều sương im lặng buồn, mở xa đôi cánh chim lùa theo gió. Chiều xa ngoài khơi, thuyền theo dòng nước về chốn xa vời. Cành hoa phai sắc tàn, còn đâu trăng sáng mơ bên vườn lan. Nhưng giấc mơ tan, vương theo gió bao cung đàn. Đâu dáng duyên xưa, một chiều thu ta còn nhớ. Nhớ hồi con thơ, vai kề vai trong tiếng tơ. Chiều sao hờ hững lạnh lùng thở, tuy xa vắng ta vẫn mong chờ. Chiều sao hờ hững lạnh lùng thở.
Empire Law Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển diện, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center, ngay góc đường World Creek, 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn.